chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi ra khỏi nơi đó. Đó là lời Chúa. Mời các bạn ngồi. Thưa anh chị em và thưa các bạn, mỗi buổi chiều thứ bảy chúng ta có điểm hẹn lòng thương xót tại giao điểm Tin Mừng. Và thưa các bạn, chúng ta trong tuần tới là chúng tôi đi tĩnh tâm từ ngày thứ hai 20 tháng 8 cho đến ngày thứ sáu 24 tháng 8. Trong những ngày ấy, các bạn ở nhà nhớ cầu nguyện cho chúng tôi, anh em linh mục trong Tổng Giáo phận Sài Gòn, tinh tâm tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse, ngay bên Trung tâm Mục Vụ. Và các bạn nhớ cầu cho một kinh Kinh Mừng mỗi buổi tối, được không? Được không? Rồi, xin cảm ơn các bạn, một tràng pháo tay thật lớn. Lời Chúa mà các bạn nghe trong ngày thứ bảy tuần thứ 19 thường niên, Đức Giêsu nói rằng lời Chúa nói rằng là: ta lấy mạng sống ta mà thề, mạng sống nào cũng thuộc về ta. Ai mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về ta. Ai phạm tội thì cả ấy phải chết. Anh chị em cầm cây quạt đưa mạnh lên các bạn. Ai phạm tội thì kẻ ấy phải chết. Mạnh lên. Ai phạm tội thì kẻ ấy phải chết. Tôi nói đập xuống chứ không phải dơ lên. Chết rồi còn dơ gì đâu mà. Chết rồi mà còn dơ đâu mà dơ. Ủa tội. Cầm cái quạt nắm chặt lên. Ai phạm tội cầm cái quạt gấp lại. Ai phạm tội thì kẻ ấy phải chết. Ai phạm tội thì kẻ ấy phải. Chúng tôi không muốn, cho nên chúng tôi đừng có phạm. Vì ai phạm tội là người ấy phải. Và Chúa nói tiếp: người nào ăn ở công chính, thi hành điều công minh chính trực, không ngước mắt nhìn các ngẫu tượng, không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần, không lấy lãi quá nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người với người, sống theo những quy tắc của ta và tuân giữ các quyết định của ta mà thể hiện lòng trung tín của mình, người ấy mới là người công chính. Chắc chắn nó sẽ được sống và không phải. Chắc chắn nó sẽ được sống và không phải. Còn những kẻ mà hung dữ, khát máu, phạm những tội trên thì hỏi: nó có sống được không? Nó có sống được không? Những kẻ làm những điều ấy chắc chắn sẽ phải. Máu nó sẽ đổ trên mình nó. Chúa nói rõ, không phải là máu của cha đổ trên con. Có khi cha làm điều ác đâu bắt thằng con nó phải chịu, nó đâu có tội lỗi gì đâu. Cho nên Chúa không có chấp nhận cái việc mà đời cha anh ăn mặn, đời con khát nước. Ai làm thì người ấy phải chịu trách nhiệm. Ai phạm tội thì người ấy phải chết. Và máu nó đổ trên mình nó. Cho nên Thiên Chúa nói: ta xét xử các ngươi ai nấy theo đường lối của mình. Ai làm tốt thì được thưởng, ai phạm tội thì phải chết. Hãy trở lại. Chúa không bao giờ muốn người ta phải. Chúa chỉ muốn người ta được. Đấy, đúng rồi, sống rồi giơ lên là đúng rồi đó. Chúa chỉ muốn người ta được. Và Chúa không muốn người ta phải. Mà nếu mình muốn sống thì mình không được phạm tội. Vì phạm tội thì sẽ phải. Mà làm theo lời Chúa thì sẽ được. hãy trở lại, từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa. Hãy quăng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hãy tạo cho mình một trái tim và một thần khí. Chúng tôi đến đây tội lỗi nhiều lắm, nhưng đến với giao điểm tin mừng, đến với lòng Chúa thương xót, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tất cả tội lỗi chúng tôi, ban cho chúng tôi có một trái tim và một thần khí. Đấy, thưa anh chị em, chúng ta là những người con cái của Chúa, thì đến với giao điểm tin mừng này có cái niềm vui là mỗi người dù mình tội lỗi, mình yếu đuối thế nào, nhưng mình đến đây được Chúa ban ơn hoán cải, được Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta, trở thành một trái tim và một thần khí. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại muốn chết? Chúa nói, quả thật, nghe cho rõ đây, quả thật ta không vui thích gì về cái chết của những kẻ phải. Chúa không vui thích gì về cái chết của những kẻ phải chết, nhưng mà vì nó cố tình không quay trở lại, nó cứ quyết tâm lao vào con đường tội lỗi, cho nên Chúa đành để cho nó phải. Cho nên Chúa nói hãy trở lại để được, mà không trở lại cứ phạm tội thì phải. Mà anh chị em thấy ai là đứa nó dễ trở lại nhất biết không? Những đứa bé nó dễ trở lại, bố mẹ nhắc nhở hay là răn đe nó dễ trở lại. Còn càng lớn dường như là người ta càng cứng đầu, có đúng không? Đúng không? Thưa cha, con của con ngày xưa nó giúp lễ ngoan lắm, ca đoàn nó đi sinh hoạt ngoan lắm, cái từ ngày bắt đầu nó bước vào đại học, bắt đầu nó dở chứng dở nết, nó đi theo chúng theo bạn con. Thưa cha, con của con ngày xưa nó làm lễ sinh nó hiền lành, tại sao bây giờ nó quậy nó phá quá? Mới tới tuổi càng lớn bao nhiêu thì con càng lo bấy nhiêu, con. Cho nên ngày hôm nay Chúa nói với các tông đồ, khi mà các tông đồ cũng ra vẻ ta đây lắm, giống như là lực lượng bảo vệ yếu nhân, cho nên Đức coi họ tưởng rằng Chúa Giêsu giống như là một người VIP, very important person, một nhân vật rất quan trọng, được gọi là VIP ấy, bởi chữ VIP ấy, very important person, một nhân vật rất quan trọng. Cho nên các tông đồ như như mình là vệ sĩ, đeo kiếng đen, gồng mình lên gồm gồm. Rồi Đức Giêsu ngồi giữa, họ cứ tưởng là Đức Giêsu phải là một người rất quan trọng, mấy cái đứa con nít con ranh kia đừng có lơ mơ làm phiền thầy, mấy cái bà lái nhạo nhạo này không có lên gần làm phiền thầy. Mình có một đệ đứng khoanh tay mắt đeo kiếng râm nhìn như như là vệ sĩ, giống như đi bảo vệ tổng thống Mỹ, có không? Giống như là cái kỳ gặp của cái ông Kim Jong Un gì đó ở bên Bắc Triều Tiên với lại ông tổng thống Mỹ, gớm dữ, nó làm ghê gớm lắm, có không? Cho nên khi đứa trẻ nó đến, những đứa bé này, ông này bế đứa bé đến, bà kia bế đứa bé đến, các cộng đồ xua đuổi đi chỗ khác chơi, đi bà này đem con này đi mau, cậu này đem con đi mau, không làm phiền thầy. Chúa Giêsu có bảo à mấy vệ sĩ này làm ăn được lắm, khen ông không? Chúa Giêsu nói đừng xua đuổi chúng, hãy để các trẻ nhỏ đến với thầy, vì nước thiên đàng là thuộc về những người đó, những người mà có tâm hồn trẻ thơ. Nếu các con không trở nên những trẻ nhỏ, tức là có tâm hồn của những đứa bé, hoàn toàn tín thác vào cha mẹ, hoàn toàn cậy dựa vào cha mẹ, hoàn toàn cậy nhờ vào cha mẹ, không có tin tưởng cậy dựa vào người đời, nó chị chị kia, lên đi, anh này, lên đi. Hai người con thơ phải không? Lên đi, bé lên đi. Đây là con của ai?
Dạ, con của con.
Con của con. Bây giờ chị đưa cho con của chị cho người hàng xóm bế, nó có khóc không?
Dạ không.
Vậy coi chừng chị không phải là con của, không phải là mẹ của nó. Chúng ta thấy là thường những đứa bé mà mẹ nó bế nó có khóc không? Không. Mà ví dụ đưa sang cho người lạ bế là nó khóc, vì nó chỉ tin tưởng mẹ nó, bố nó mà thôi. Và nó có lo lắng gì không con? Có lo gì không con? Bé con này có lo cái gì không con? Chúng ta nhìn mấy mặt đứa bé không? Chá vô tư hồn nhiên, không có lo gì cả. Vì nó hoàn toàn tín thác, phó thác, cậy nhờ, cậy dựa vào cha mẹ của nó. Và nó không có toan tính gì cả. Trong đầu của nó không có hề có, còn có toan tính gì không con? Này mà có âm mưu gì không con? Chúng ta thấy không? Nó hoàn toàn hai đứa. Này là con trai con gái?
Dạ con trai.
Mấy tuổi?
Dạ 6 tháng rưỡi.
6 tháng rưỡi. Này là?
Con gái một...
Mấy?
1 tuổi 3 tháng.
1 tuổi 3 tháng. Một đứa con trai, một đứa con gái. Cứ hồn nhiên, cứ vô tư như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng đây là hình ảnh mà Chúa bảo ai muốn vào nước trời phải có tâm hồn, phải trở nên như trẻ nhỏ. Đừng xua đuổi những trẻ nhỏ. Và Chúa đặt tay chúc lành cho trẻ nhỏ. Anh chị em đến đây ngày nào cũng có cái nghi thức đặt tay. Chúa ban cho các tông đồ quyền và đặt tay cầu nguyện chữa lành. Và khi Chúa chữa lành thì Chúa cũng đặt tay trên người bệnh và người bệnh được chữa lành. Anh chị em thấy là cái nghi thức đặt tay có ở trong Kinh Thánh. Và chính Chúa làm, Chúa ban quyền ấy cho các tông đồ làm. Và ngày hôm nay chúng tôi chỉ làm những việc mà chính Chúa đã làm. Chính Chúa đã truyền cho phải làm, chính Chúa đã dạy cho phải làm, là đặt tay cầu nguyện chúc lành để xin Chúa chữa lành. Hallelujah. Đây, con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con là Maria Ngô Thị Thùy Liên. Con đến từ giáo xứ Biên Hòa. Dạ, lúc thai con được 4 tháng, bệnh viện Từ Dũ kêu là nang đảm rất mạng mà thai bên. Bà bị não.
Khi mà con có thai được 4 tháng thì cái não nó bị sao?
Dạ, não nó bị uống thủy nhẹ cha.
Não bị uống thủy, rồi sao nữa?
Đến tháng thứ 5 nó vẫn phát triển lên, nó không có giảm đi. Đến tháng thứ 6, đến 6 tháng rưỡi thì bác sĩ kêu là hai vợ chồng con yêu cầu là chọc ổi để xét nghiệm. Mà cái chọc ổi nó có nguy cơ rất là cao. Cái nếu mà chọc ổi mà
cuối cùng.
Dạ, cuối cùng thì con từ chối hoàn toàn. Và con không có uống một viên thuốc nào của bệnh viện là Từ Dũ hết đó. Và con tới đây xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con. Đến lúc tuần 38 thì con đã sinh bé. Trước 2 tuần sinh được 3,7 kg thôi cha. Và bác sĩ nói là lúc mang thai gia đình từ chối chọc ối, nên chị phải đem em bé đi xét nghiệm siêu âm. Nếu mà em bé có vấn đề thì chuyển thẳng qua bệnh viện Nhi Đồng 2. Giờ con mẹ ở lại. Dạ thưa cha, lúc đấy con chỉ tín thác vào Chúa và mẹ thôi. Con chỉ muốn mong con được bác sĩ trả về. Thưa cha, một lúc sau bác sĩ trả về kêu là hoàn toàn không bị gì hết. Và
vâng, thưa anh chị em, một đứa bé mà đi xét nghiệm là bị não uống thủy và người ta khuyên là nên chọc ối. Và chọc ối có nghĩa là có nguy cơ là đứa bé nó không là bỏ thai một hình thức như thế, một cách là bỏ thai. Mà người mẹ từ chối làm công việc đó, chạy đến đây cầu nguyện và bây giờ đã sinh được một đứa bé, mặc dù là đẻ thiếu 2 tuần, nhưng một bé trai 3,7 kg và tên là
Trần Thiên Phúc.
Bây giờ là được
6 tháng rưỡi.
Đây, Trần Thiên Phúc, não ung thủy đây. Nhất định không khóc rồi. Anh dễ thương nhỉ? Dễ thương không? Đó, Chúa nói là phải có tinh thần trẻ nhỏ như thế này, tín thác hoàn toàn vào Chúa, vì nó biết rằng có mẹ nó ở bên cạnh, cho nên ông cha Long chả dám làm gì nó đâu. Cho nên nó không khóc. Thử bìa mà mẹ nó không có mặt đây, nó quay xuống nó nhìn mà không thấy mẹ nó là nó bắt đầu nó đây cho tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây cho con máy 300 bài giảng, và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa ngày thứ bảy nha. Rồi có chưa? Rồi xin Chúa lành cho con. Còn anh bạn, mẹ nó đâu?
Dạ mẹ của nó đi làm rồi cha.
Mẹ nó đi làm, còn bố nó?
Dạ bố nó cũng đi làm luôn.
Còn con là?
Hả? Con là anh hai của nó.
Rồi.
Dạ hư cha, con tên là Lê Minh Phụng, con ở giáo xứ Tân Quy ở Nhi Bình đó cha. Cái này là con của dì Út của con, mà dì Út của con là một người tội lỗi nguội lạnh lắm. Lúc mà bà ngoại của con có 6 đứa cháu, mà 6 đứa cháu đều là con trai hết. Cái Út con đi siêu âm mới biết nó là con gái rồi cha. Sau rồi tới tháng thứ 6 đi khám bác sĩ, bác sĩ nói là nó bị giãn não thất, rồi bị uống nước trong đó luôn. Rồi bác sĩ kêu về suy nghĩ lại là có nên để hay là bỏ hay không. Xong rồi tới tháng thứ 7 mẹ nó vẫn đi khám bình thường. Bác sĩ kêu là bây giờ phải bỏ nó đi, chứ để mốt lớn lên là nó không có, để là không có phá được. Là bác sĩ còn nói là bên đạo Công giáo á, là bác sĩ biết là cha không có cho phá thai. Bác sĩ kêu về hỏi cha là bây giờ đẻ ra rồi có nuôi nổi nó không. Đẻ ra là nó bị nằm liệt một chỗ á cha. Xong rồi Út con về, hai vợ chồng nhắn tin cầu nguyện cho cha, cầu nguyện cho Long với lại cầu nguyện làm ương xót Chúa. Xong rồi tới tháng thứ 9 là kể từ bữa đó là Út con không có đi khám nữa cha. Tới tháng thứ 9 tới ngày sanh rồi mà Út con đi xuống dưới bệnh viện để sanh á. Xong rồi sanh ra bác sĩ thấy bình thường, nhưng mà nó bị nắp hậu môn, là phải chuyển gấp xuống nhi đồng 2. Vừa sanh ra là xuống nhi đồng 2 chữa cái nắp hậu môn luôn. Xong rồi chữa xong rồi cái bác sĩ phải siêu âm tổng quát lại nữa, là nó bị tim nó bị hai lỗ cha. Xong rồi bác sĩ kêu về để từ từ theo dõi sức khỏe của nó. Tới bây giờ là nó vẫn còn đi tái khám hậu môn, còn cái đầu của nó mới đẻ ra cha, là có nước ở bên đây nè, nước nó bị ứ lại mềm mềm. Xong rồi lớn lên bây giờ nó hết bệnh luôn rồi cha.
Đây là một đứa bé người ta cũng bảo bị ung thủy đây thưa anh chị em, mà bây giờ nó có bị sao đâu. Ê. Mặc dù như là anh ấy nói là mẹ nó là người tội lỗi, mẹ nó là người mà cuộc sống không có đàng hoàng, nhưng mà như bài đọc 1 Chúa nói, Chúa không có kiểu đời cha ăn mặn, đời còn khát nước, ai làm thì người ấy chịu trách nhiệm. Không thể vì người mẹ như vậy mà đổ tội cho đứa con được. Cho nên Chúa bảo ai phạm tội người ấy phải chết, chứ không phải là ai phạm tội rồi con nó phải chết hay cháu nó phải chết. Không, cái trách nhiệm của mỗi người trước mặt Chúa, mình có tự do thì phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, không đổ tội cho cha, cho mẹ, cho tổ tiên mình. Nhưng mà mình làm thì mình phải chịu. Trả tặng cho mẹ của nó nha. Vậy đưa cho mẹ nó máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, để mẹ nó nhận thấy được lòng thương xót của Chúa mà quay trở về. Bây giờ mẹ đã quay trở về với Chúa chưa?
Dạ rồi, mẹ nó quay trở lại rồi cha.
Bây giờ mẹ đã quay trở về với Chúa rồi. Hallelujah. Đây con muốn lấy gì cho con. Đây cầm lấy. Đấy, cầm lấy. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, mời mấy 1, 2, 3 bà, 5 bà lên đây, mau. 5 bà lên đây. Rồi, mỗi bà nói vẫn gọn những ơn mà Chúa ban cho bà nha.
Thưa cha, con năm nay 64 tuổi, ở xứ Ngoại Đông, ở tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu ở Bắc. Thưa cha, con được nhiều ơn Chúa lắm, nhưng mà thôi con kể mỗi hai ơn của con mới đây. Năm ngoái con vào đây là con bị bệnh giãn tĩnh mạch. Con lên bệnh viện Hà Nội 4 năm rồi không có đỡ hơi, bác sĩ bảo là chịu sống chung với nũ, mà nếu mà không đi cái tất 1 triệu với lại uống thuốc đều là con phải cưa hai chân. Nhưng mà con nghe thấy lòng thương xót Chúa, con vào đây con cầu nguyện trong 2 tuần, con ở suốt đây 2 tuần là con khỏi luôn. Con nên
rồi, ơn thứ hai.
Vâng, ơn thứ hai là con sang cái năm nay là con bị bệnh suy thượng thận, mà con chưa vào đây được thì con có viết thư con nó đưa đến đây khẩn thì con đã khỏi. Nay con vào con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Đây tôi gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để về biết cách lần Chúa, lòng Chúa thương xót, đem về Bùi Chu mà loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác nha. Rồi, mời bà.
Này cha, là tên con là Phà Ro Sa Phan Thị Mừng. Con ở xứ Thủy Nhai thuộc địa phận Bùi Chu. Con ngoài Bắc con vào đây ạ. Con vào đây con muốn chia
sẻ. Rồi, bà được ơn gì nói ra.
Vâng. Thứ nhất là con vào đây con cầu nguyện cho cha, xin cha được bình an và cha sẽ chăm chất đoàn kiên, cho nên ở trong quý chúng cũng có con nữa. Rồi. Và cầu xin cho cả thế giới này được mọi sự lành bằng an.
Rồi.
Vâng. Thứ nhất thì là con năm ngoái con bị ốm, rồi con đi viện thì là con bị áp huyết cao, tim mạch, rồi thì là bị gan nhiễm mỡ. Vâng, rồi con đi rồi thì là viện là đã cho con về, con chịu các phép sức đầu trước cả rồi. Vậy thì là các con nó bảo là mẹ có tí tiền đưa chia đi thôi, mẹ chẳng sống ở đâu.
Vâng. Ừ, chia chưa?
Dạ.
Chia chưa?
Con điện là...
Tôi hỏi là chia chưa?
Chưa.
Chưa thì vẫn sống. Chia rồi chắc chết.
Xong rồi đi về chia sẻ với về nhà cho các cháu nó về điện và cho cha. Cha nhận nhờ, cha cầu nguyện cho bà cứ yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Lúc 3 giờ chiều thì con sẽ để ý vào đấy, và lúc 5 giờ chiều thì con phải để ý vào chỗ thánh lễ, cha sẽ cầu nguyện cho con nhiều. Vậy từ bấy giờ là con khỏe đến bây giờ ạ.
Rồi, ơn thứ hai.
Này cha, là con râu nhà con thì cháu sinh được 4, 3, 1 người con đầu tiên thì an toàn. Đến 4 đứa sau thì con 7, 8 tháng con đều chết cả. Đến đứa này thì là được 1 tháng cháu đã phải viện lên viện nằm. Xong rồi cuối cùng như thế là cháu 6 tháng để cháu tuột ra. Vậy rồi cũng điện cho cha, cháu nằm ở trong lồng kính 2 tháng. Rồi cũng điện để cho cha để ra bản là con cứ yên trí. Vậy thưa cha là với công đoàn là cháu thì cháu được khỏe mạnh, cháu nãy được rồi. Mà cháu đập chân đập tay thuốc này mạnh khỏe lắm ạ. Bây giờ cháu mới được 8 tháng cha.
Sinh mới có đẻ thiếu tháng có 6 tháng. 6 tháng. Thường là người ta phải 9 tháng 10 ngày. Mà đây có 6 tháng được mấy ký, mấy cân.
Này cha, cháu được có 9 lạng ạ.
Chưa được 1 cân có 9 lạng. Vậy mà bây giờ và khỏe mạnh, lấy lại bình thường. Đây tôi gửi tặng cho cái đứa mẹ của nó cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, được ơn gì nữa?
Này cha, này bây giờ nhà con có mấy.
Rồi tôi gửi tặng cho bà cái cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi đi xuống để chia nhờ cho người khác. Rồi chị được ơn gì?
Thưa cha, con là Maria, con là Lê Thị Liên ạ. Ở ngoài Bắc con vào ạ, con vào đây 10 ngày rồi ạ. Và con vào đây là bệnh tật của con là rất nhiều, chứ mà đến nay là con đã khỏi ạ. Con vào mà con bị thoát thủy đĩa đệm, bảo phải mổ hẹp mà phải mổ. Nhưng mà con với lại thay hóa cuộc sống, gai cuộc sống, rồi dạ dày, rồi trào ngược, rồi con bị đau chân, bị viêm khớp các thứ. Là tóm lại là hôm nay là con thấy con đi bình thường. Hôm con vào là con đi là bước là con không đi được, là chân là nó cứ run run thế này. Sau là hôm nay là con đi bình thường rồi. cảm ơn cha và cảm ơn Chúa và cộng đoàn là cầu nguyện cho con là khỏi hết bệnh, rồi đến ngày mai ngày kia là con xin cha và cộng đoàn và Chúa con xin con về. Hết cả rồi này, cái chị áo vàng này, chị này này, đấy đấy, áo vàng à, mặc áo dài đấy, bệnh tật hết cả rồi, tôi chỉ lên chỉ làm chứng mà.
Bệnh gì?
Chị đủ bệnh ạ. Vâng, đấy tôi chỉ lên chỉ làm chứng cha. Con thì đúng nói thật với cha là chỉ nhiều bệnh lắm. Mà thưa cha này, là con là ở hàng xóm là hai người bị bệnh ung thư, với lại một người là bị bệnh tái biến mạch máu não, mà giờ họ là đi làm nữa là hết cả tiền, không có tiền. Họ bảo là con xin cho họ mỗi người một cái máy để họ nghe, là để sau là họ vào đây họ cầu xin cha để tạ ơn cha, tạ ơn Chúa, tạ ơn cộng đoàn. Đấy họ nói với con thế. Mà vâng, cho con nói được rồi, tôi vào mà giả sử cha và Chúa và cộng đoàn mới chết chí thì tôi xin cho mọi người, chứ còn mọi vâng.
Đây hai cái, đây đúng là hai cái, đây một cái, hai cái rồi, đây là cây quạt, hai cái máy, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đây về tặng cho hai người luôn, hai tấm ảnh nha, để họ biết cầu nguyện lòng Chúa thương xót để Chúa chữa lành cho họ nha. Rồi mời chị.
Dạ. Chúa cảm ơn cộng đoàn.
Nói mạnh nhá. Chúa.
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Mít, con ở ngoài Bắc ở xứ Mỹ Đình thuộc tỉnh Thái Bình. Con bị cái căn bệnh thì các bác sĩ thạc sĩ người ta nói là không bao giờ chữa được vì trên thế giới chưa có thuốc, là cái bệnh sơ cứng bì. Thế thì con cũng buồn lắm, thì được anh con giới thiệu là cứ vào đây để xin cha ban ơn lành cho cha cứu. Thế thì con cũng vào đây là đợt đấy là 20 ngày, thì là cha ban ơn lành cho con thì về là con khỏi. Đấy là của con.
Thưa chị em, đây là bệnh mà bệnh hiếm trên thế giới, gọi là sơ cứng bì, mà các bác sĩ thạc sĩ ở ngoài Bắc họ đã khám và họ bảo là ở trên thế giới vẫn chưa có thuốc nào chữa được cái bệnh lạ này, là bệnh sơ cứng bì. Chị vào đây 20 ngày và bây giờ chị được Chúa chữa lành, chị làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ơn thứ hai.
Thưa cha, thì ơn thứ hai là chồng con thì nghiện rượu mất 40 năm. Không ai bảo được, không ai nói được, cứ uống đến chiều tối là say xỉn, là chỗ nào cũng ngã, tha hồ mọi người, vận động cũng không được. Thế thì con cũng bảo với con rằng thôi giờ chỉ còn có một cách là mẹ mình, con mình cố gắng để cầu nguyện lòng thương xót Chúa cứu thôi, chứ còn không ai cứu được nữa. Thì cứ tuần nào cha con chúng con cũng cho lễ vào thứ sáu thì con cũng đi lễ thông công và con xin khấn. Thế rồi tối nào thì ba đứa con râu của con với lại con là 4-5 đứa cháu nữa, thì con cứ đọc kinh lòng thương xót, thì có ý là cứ cầu cho chồng con để khỏi bỏ rượu. Thế từ cái tháng 10 năm 17 thì tự nhiên lại bảo con, bảo rằng thì là thế tôi giả 3 can rượu chứ từ rầy về sau tôi không uống nữa.
Thì ông bảo sao?
Ông bảo là tôi giả 3 can rượu thì tôi không uống nữa. Thì cứ...
tôi giả 3 can rượu từ nay không uống nữa.
Thì cứ là một tuần là một cái can 50 lít là hết. Thế thì là
mỗi tuần là can 5 lít, để tôi giả bà cái can đó không uống nữa.
Thế thì con lại bảo rằng thì là nếu mà ông quyết tâm thì tôi cứ để đấy, xem là ông quyết tâm đến mức độ nào, chứ tôi không cất đâu mà tôi cũng không vứt đi đâu. Thế thì con cứ để một thời gian, thì là con thì thấy bảo con rằng thì là hôm nay tôi uống thử một chén mà tôi say tôi quay lô ra thì thôi tôi dốc lòng tôi không uống nữa. Thế thì con mới bảo rằng thì đấy là Chúa cứu ông thôi, chứ còn cả trên thế gian này chẳng ai cứu được ông nữa. Thì từ rầy về sau thì ông phải biết tạ ơn Chúa. Thế là về chồng con. Thế còn...
chồng của bà là bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, chồng con 72 tuổi ạ.
72 tuổi mà 40 năm uống rượu. Thưa anh chị em, mà mỗi ngày, mỗi tuần là cái can 5 lít. Anh chị em tinh nhiên là 40 năm thì ra bao nhiêu lít rượu trong bụng của ông ta. Vậy mà đùng một phát tôi giả bà cái can rượu này. Từ nay tôi quyết tâm tôi không uống nữa. Hallelujah! Hallelujah!
Thưa cha, thì cái lúc mà uống rượu thì mẹ con bảo đọc kinh với nghe đài, thì ông ấy cứ bảo rằng ông ấy mệt mỏi, ông ấy không nghe với ông không đọc. Thế từ khi ông thôi rượu giờ thì tối nào cũng cứ tầm 9 giờ là ông ấy dục đi đọc kinh để còn ngủ nghỉ. mà đi lễ thì chẳng bỏ ngày nào. Thế thì con cũng tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn, cầu nguyện cho chồng con.
Đây, tôi gửi cho chồng bà, tôi tặng cho chồng bà cây tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Với 40 năm mà ông ấy được bỏ được cái rượu, đó là một cái ơn vô cùng lớn, tuyệt vời vô cùng. Tặng cho ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bây giờ ông đã chịu nghe chưa?
Thưa cha, bây giờ thì nghe rồi. Đêm cũng cứ bảo mở to lên mà nghe. Đã mất công mở thì mở to lên.
À, mất công ở trước thì bà mở chui chui mở lén hay sao?
Thì cứ bảo rằng mở nhỏ chứ rước cả đầu lên thì nghe mở mà đủ nghe thôi. Thế thì con cũng cứ dần dần con cũng cứ mở to lên thì cuối cùng rồi cũng nghe mà rồi tự mở lên mà nghe.
Rồi bây giờ bà về bà đưa cho ông cái máy này, bà nói sao với bà ấy, nói với ông á, nói ông anh ơi.
Anh ơi, em đi lòng thương xót của Chúa thì cha đã tặng cho anh một cái máy để về anh nghe, để anh biết quay lại với Chúa.
Quay rồi còn gì biết quay gì nữa.
Mà phải biết tạ ơn Chúa, để Chúa gìn giữ thôi, không có thì là cái ma men nó làm tội cho hết đời.
Bà lại đe tôi à? Tôi đã giả bà can rượu rồi, bà còn cứ lưa nó ra trước mặt tôi, bà cứ lại lôi nó ra. Ta đã quên rồi mà còn cứ nhắc lại mãi phải không? Nói lại việc không nhắc rượu gì nữa, không nhắc quay về nữa. Anh đã quay về với Chúa rồi, anh đã bỏ rượu rồi, em không được nhắc cái đó nữa. Thì em nói lại cho anh phấn khởi coi.
Anh ơi, em đi lòng thương xót của Chúa, cha tặng cho anh một cái đài để về anh nghe, để hằng ngày anh nhớ đến Chúa mà tạ ơn Chúa vì Chúa đã cứu anh.
Em yêu anh.
Nói. Em yêu anh.
Nói. Đấy, câu đó mới là quan trọng rồi. Em yêu anh mà cũng không dám nói nữa thì sao được. Đấy, mặt đỏ cả lên thế này. Nói bao giờ chưa? Lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Thì cha con lấy nhau khoảng độ 45 năm nay rồi.
Mà có bao giờ nói em yêu anh chưa?
Thì cha cái đấy thì nó cũng là quy luật ở đời ấy mà ai.
Đó, luật ở đời. Nhớ luật ở đời nhá, là phải anh yêu em yêu anh. Luật ở đời. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Con là Maria Nguyễn Thị Thanh Hương, con ở giáo xứ Tân Hòa, giáo phận Ban Mê Thuột. Con được nhiều ơn của Chúa lắm, nhưng mà bây giờ con chỉ nói bốn ơn thôi. Ơn đầu tiên là chồng con bị tai biến lần thứ ba, tưởng chết, cha đã sức dầu và lên bệnh viện. Khi lên bệnh viện thì huyết áp cứ cao, không có xuống được. Con mới nhắn tin cho cha, và ở nhà thì tất cả hướng về cầu nguyện và rất nhiều người cầu nguyện. Thế thì chồng con hôm nay đã khỏe và hôm nay chồng con cũng đi tới đây. Và ơn thứ hai.
Vậy mà không dắt chồng lên đây.
Dạ, chồng con đang ở dưới này.
Gọi lên.
Anh ơi. Anh lên làm chứng cho Chúa.
Đấy, rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con lúc đó con chưa đi xuống lòng thương xót được, thì có một bà mự bá tới, bà hỏi là con có khấn gì không, con viết giấy mợ điên đi cho. Thế là con xin hết cho mọi người, con không có nhớ tới bệnh con để xin. Thế mợ đi rồi, con bắt đầu con mới đau lên, cơn đau dữ dội, đau đầu dữ dội. Thế là con mới bảo Chúa ơi, con xin cho hết mọi người, còn con thì con quên mất rồi. Thế là tự nhiên con thấy hết luôn. Hết xong rồi tới lúc tháng 11 thì vợ chồng con tới đây đi tạ ơn Chúa. Rồi chúng con ở lại đây một đêm, thì ngày mai chúng con lại ở lại nhà nghỉ. Thì khi bà thông gia đến thăm thì bà thông gia thấy mặt con làm sao á, bà bảo cô đi khám đi chứ không là bị gì đấy, đi viện Pasteur mà xét nghiệm. Thế là con đi xuống viện Pasteur, con xét nghiệm. Xét nghiệm thì người ta cho biết kết quả là bị viêm gan siêu vi C và bị tế bào ung thư đường ruột. Thì bác sĩ tư vấn cho con, bảo con là hãy đến bệnh viện khác để kiểm tra và chữa trị. Thì con đi xuống bệnh viện
cuối cùng
con đi vào xét nghiệm lại, khám lại thì không bị gì nữa hết. Thế con mới bảo thế bây giờ mình phải đi về chứ ở lâu quá rồi. Thế bắt đầu con lên cơn đau đầu dữ dội lại. Con không hiểu cái gì hết. Thế là con bảo hay là
cuối cùng thì sao?
Dạ, hay là Chúa muốn mình trở lại thương lòng thương xót để cảm ơn. Thế con bảo vậy thì ngày mai con sẽ xuống lòng thương xót. Thế con quyết định vậy là bắt đầu hết đau luôn. Thế là con lại trở lại lòng thương xót. Trong 4 ngày con trở lại 2 lần trở lại lòng thương xót để tạ ơn Chúa. Thì là con đã hết.
Vâng, thưa chị em, anh tên là gì?
Dạ, thưa cha, con tên là Nguyễn Văn Hà. Dạ, dạ, 65 tuổi.
Vâng, anh là người mà đã bị tai biến mà được Chúa chữa lành. Hôm nay cả hai vợ chồng dắt nhau lên đây để tạ ơn Chúa. Mà cô ấy thì cô cứ tính trốn, cô không chịu ở lại để mà tạ ơn Chúa. Cho nên Chúa giáng cho những cơn đau đầu giống như là Jonah trốn, không chịu đi nói tiên tri. Cho nên Chúa cho ném xuống biển. Còn cô này Chúa cho đau đầu đi khám đủ thứ hết, và cuối cùng ở lại mà chấp nhận tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa thì cơn đau đầu đó đã biến mất. Hallelujah. Đây tặng cho vợ chồng của anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và móc khóa lòng Chúa thương xót để Chúa gìn giữ anh và chị theo mọi người trong gia đình. Rồi xin mời ông ạ, hai ông đó, rồi thằng già đó, hai một hai ông, rồi ba ông luôn, rồi, rồi đó, vâng, ba ông thôi, rồi. Ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con Du Xe Nguyễn Nhượng, giáo xứ Bắc Thành, giáo phận Nha Trang, con sẽ lên đây làm chứng hai ơn. Thứ nhất ơn của vợ con. Gần 2 năm nay là bị khối u ở cơ gan, chữa từ bệnh viện tỉnh đến bệnh viện trung ương thành phố không hết. Rồi con hay được tin giám điểm nhân mừng, con đi khấn cầu nguyện, rồi con đưa vợ con vô đây đặt tay cho cầu nguyện. Rồi hôm tháng 6 vừa rồi đi tái khám trở lại, siêu âm là biến mất. Rồi bác sĩ nói không có lý do nào mà biến mất được. Khối u là có thể là uống thuốc khống chế thôi, chứ không bao giờ mà tiêu mất, mà tại sao biến mất không hay. Rồi con tạ ơn Chúa. Còn ơn thứ hai là con có một cái khối u ở cái mông 3 năm trời, mổ rồi có lại, mổ rồi có lại cũng bằng một trái quả táo. Rồi đây con lên đây đặt vô đây đặt cha đặt tay mà bao nhiêu lần, 3-4 lần, bây giờ mất hồi nào cũng hay vậy.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho anh chị cái máy, người vợ bị u gan mà biến mất, bác sĩ bảo không thể nào mà nó biến được. Đối với loài người thì không thể, đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Và với anh nữa, một cái khối u mông cả to bằng trái táo 3 năm trời mà bây giờ nó cũng biến mất. Đối với Chúa mọi sự đều. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu và máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh
à, thưa cha, con là Phê-rô Hùng, năm nay 71 tuổi. Con ở xứ Kẻ Tung, giáo Phần Vinh, quê con ở Hà Tĩnh. Con xin về làm chứng về ơn thuật Chúa cho con và vợ nhà con. Đừng về con thì 35 năm con xa Chúa.
Bao nhiêu năm ông xa Chúa?
35.
Bao nhiêu?
35 năm.
35 năm. Vâng, ông bao nhiêu tuổi?
71.
71 tuổi, coi như nửa đời người xa Chúa là 35 năm. Đã xa Chúa, một người 71 tuổi, người đàn ông 71 tuổi đang đứng trước mặt chúng ta với những giọt nước mắt, thưa anh chị em, những giọt nước mắt và sự nghẹn ngào ngậm ngùi đã nói lên tất cả nỗi lòng của đứa con hoang đàng sau 35 năm để được ơn quay trở về với Chúa ở tuổi đời 71. Nhờ đâu mà ông được ơn quay về với Chúa sau 35 năm?
Thế cha, thì con nhờ một ông nghe hàng xóm cho con cái đài. Này, con cái đài thì sau khi con nghe cái đài thì khi đầu thì như quỷ giữ lên miệng con, nghe tai con cũng nghe được. Nhưng mà lần thứ hai, thứ ba là con nghe. Con nghe thì con là mở suốt đêm. Cái tuổi là con mở ngủ quên đi thôi, rồi nhớ là con cứ mở. Như vậy là qua cái đài thắng thuật Chúa thì con đã trở lại ăn năn với Chúa. Và con cũng đã cầu nguyện và cùng dẫn cho được ba người bị tai biến và con họ chưa đến đây, họ nhờ con là cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha Chúa với cộng đoàn. Ba người, một người là bị bổ là hỏng cuộc sống, không thể ngồi được, toàn bộ sinh hoạt một nơi, nhưng bây giờ khỏe rồi. Người thứ hai là ông là 72 tuổi, chống gầy đi không được, mà ông cũng nhắn vào xin Cha con hướng dẫn là vừa dậy dậy đi được rồi. Còn con á, thì từ đó rồi thì con được ăn ăn trở lại, mà con hiện nay là đang làm giáo lý viên tổ đời. Được giao lại vấn đề
giáo lý viên. Wow, hallelujah. Tôi thấy đây là một câu chuyện rất là tuyệt vời của một người 71 tuổi, 35 năm bỏ Chúa, mà mới đầu người ta ai đưa cho ông nghe cái đài?
Dạ, con một ông người trên xứ á, kêu con vô này là cho cháu cái đài mà nghe.
Vâng, có người đưa cho ông cái đài, tức là máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Nhưng mà ông ấy nói rằng ma quỷ nó bịt tai ông ấy lại, không cho nghe, không muốn nghe. Rất nhiều người đã trải qua cái kinh nghiệm này. Không phải muốn nghe là nghe đâu, không có ơn nghe không được đâu. Ma quỷ nó quậy, nó phá, nó bịt tai lại, nó làm cho hư đài, nó làm cho đủ tình, đủ tội hết. Vì nó biết rằng một khi mà ông nghe thì lời Chúa tác động nơi ông, bao nhiêu xiềng xích, bao nhiêu là âm mưu, nó kìm kẹp ông suốt 35 năm bị thất bại chỉ vì một cái chìa khóa mang tên là lòng thương xót. Không có cái chìa khóa nào mở được cái xiềng xích linh hồn ông suốt 35 năm ngoài cái chìa khóa mang tên là lòng thương xót. Cho nên Chúa nói là phải trở lại, trở thành bé nhỏ là như vậy, như một trẻ thơ. Đây, một người 71 tuổi bây giờ trở thành một trẻ thơ 17 tuổi. 71 trở thành 17. Và không những vậy mà còn được ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho ba người, mặc dù họ không đến đây, anh chỉ gửi tin nhắn thôi, mà ba người bại liệt rồi khô khan nguội lạnh đã được ơn chữa lành, đã được đi lại được. Chính cái ông nội này 35 năm bỏ Chúa mà bây giờ đi nói về Chúa để cho người ta trở lại với Chúa, anh chị em thấy có điều lạ không? Quá lạ. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây tặng cho ông tấm khung ảnh lòng Chúa thương xót nha, là một giáo lý viên đấy nha thưa anh chị em, là một giáo lý viên mà người đã 35 năm bỏ Chúa. Đây, gửi tặng cho ông cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót và móc khóa lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho ông. Xin Chúa chúc lành cho ông. Rồi, hallelujah. Rồi, mời ông.
Xin kính chào cha và cộng đoàn. Tên con là Nguyễn Văn Hoan, 73 tuổi, là quân nhân và là một công chức đã về hưu, nhưng là người ngoại đạo.
Quân nhân anh đã đi đến cấp bậc gì rồi?
Dạ thưa cha, con đeo quân hàm thượng úy. Thế ra là con biết được giáo điểm tin mừng là bắt đầu từ ngày 22 Tết vừa rồi. Thế là con mới nghĩ rằng là người ta bảo là bần cư trung thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm. Tại sao cái giáo điểm tin mừng này ở một cái khu vực rất là hẻo lánh, nhà cửa thì rất là sơ sài so với tất cả các cái nhà thờ ở trên lãnh thổ Việt Nam này, thế nhưng lại có một cái sức hút kỳ diệu đối với con người. Thế thì con nghĩ rằng là đây là có lẽ là nước Chúa đã thấm vào lòng của từng người. Mà
một người ngoại đạo mà nói là nước Chúa thấm vào lòng của từng người, cho nên giáo điểm tin mừng nhà bè này là một cái nơi mà thu hút được người ta, là vì nước Chúa đã thấm vào lòng của từng người và thấm vào cái đất nhà bè này. Thưa anh chị em, chúng ta nghe tiếp.
Do đó cho nên con nghĩ rút ra một cái điều, khi mà nước Chúa đã thấm vào được lòng người thì nó trở thành vô địch. Vì thế cho con, cho nên là con đi xe máy từ Vũng Tàu lên trên này. Thế là lúc đầu là con lên con cầu nguyện. Con thì lúc đầu cũng chẳng biết mô tê gì, cũng không biết là bên là đọc như thế nào. Chỉ có hai cái câu là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, có cứ thế còn cứ đọc. Và còn lại còn bảo con là dân ngoại đạo, cho nên thôi là có gì là Chúa cũng bỏ qua cho con. Còn bây giờ con đến với Chúa bằng tấm lòng và bằng trái tim, chứ không phải tức là, cho nên là mỗi lần đây con lên đây là lần này là lần thứ 9.
Thưa chị em, một ông thượng úy 74 tuổi mà chạy xe Honda từ ngoài Vũng Tàu đến giáo điểm Tin Mừng hơn 100 cây số, 9 lần đã đến đây từ mấy từ hôm Tết đến giờ thôi. Nghe.
Tiếp đến là con với vừa bỏ tiền của con ra, con mua với lại con đi xin lung tung được 8 cái đài. Con mới đi cho những cái người ở trong dòng họ con và những người ngoại đạo và những người đang ốm đau bệnh tật để cho người ta. Con nói là một chuyện nhưng mà phải bằng cái đài có cha, cái đài có cha là nó đầy đủ hết mọi thứ ở trên đời, là có hết ở trong đấy. Con nghĩ là nó tuyệt vời. Đấy là một cái, phải nói là cái thanh bảo kiếm cho những người đi làm công tác truyền giáo.
Hallelujah. Đây, lòng thương xót Chúa là thanh bảo kiếm cho những người ra đi truyền giáo. Hallelujah. Một người ngoại đạo nói, nước Chúa đã thấm vào lòng mỗi người thì là nước Chúa là vô địch. Một người ngoại đạo nói rằng, lòng thương xót Chúa là thanh bảo kiếm cho những người ra đi truyền giáo. Mời ông nói tiếp.
Thưa cha, là con hôm nay là đại diện cho gia đình để lên tạ ơn Chúa và báo cáo trước Chúa là những cái bệnh tật ở gia đình con mà kéo dài 7-8 năm. Nghĩa là coi như là ở thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu cái bệnh viện ngon lành nhất ấy, là đi hết rồi. Nhưng mà con không khỏi, không khỏi. Và kiểu như là và bao nhiêu tiền cũng hết cả. Cho nên là cũng đưa đến cái chuyện, tức là hoàn cảnh gia đình nó thanh khánh kiệt về vấn đề ấy, kéo dài 8 năm liền.
Tiền mất mà tật mang.
Vâng. Thế còn riêng đối với con thì là con được hai cái ơn. Một cái ơn thứ nhất là con bị 30 tháng 4 con bị cấp cứu ở bệnh viện. Thì vào người ta mới xét nghiệm máu, người ta làm đủ các thứ CT các lớp, người ta bảo là ông bị cái khối u ác tính càng lắm. Cho nên ở bệnh viện Bà Rịa. Thế bệnh viện Bà Rịa nó bảo là gần đây ông toàn bộ ở đây đó, là đây là toàn những bác sĩ thì cũng thân quen cả. Thế là họ bảo là bây giờ được, tôi sẽ đưa những cái người mà có trình độ nhất để đến làm cho ông. Thì họ đến họ xem rồi ấy, đến con lúc đó là con cứ bắt đầu con đọc thuộc được cái lòng Chúa thương xót rồi, con học thuộc lòng rồi đấy. Cái này chị, thế là suốt cả đêm, suốt đêm và đúng 3 giờ chiều là con cứ cầu nguyện, cả nhà con cầu nguyện luôn. Vợ con thì chạy hết đến cứ nơi nào có nhà thờ, cứ nơi nào có Đức Mẹ là đến cầu xin là cho con và gia đình. Thế thì đến cái ngày thứ 12 thì họ bé là bây giờ đi nội soi. Nội soi họ với con với cầm cái ảnh Chúa đây, con đưa vào trong bụng, con cứ để đây. con lạy Chúa. Con thôi cái, bây giờ cái, sống chết thì con nhờ Chúa ấy, bây giờ con còn nặng với cuộc đời này lắm. Thế con mới đưa cái ảnh Chúa này con để trên tay đó, cái này một cái anh ấy chuyên môn lấy cái tay anh ấn cái bụng vào, anh bảo là ông đưa cái này đấy mà thôi, cái việc của anh làm, còn cái việc với tôi làm, anh cho làm. Thế là ông là bác sĩ nội soi đúng 45 phút bảo quay lại là nó nằm đây, mà tại sao đây bây giờ đi đâu mất rồi. Thế bảo là tôi biết gì
Thế vậy mới gọi nhà tôi vào, nhà tôi mới gục luôn ở cửa, tưởng là báo tử cả. Báo tử là có cái khối u này là coi như phải đi chuyển bệnh viện mà phải cắt. Nhưng mà nhà tôi vào cái nơi báo ra, thôi bây giờ mấy bác sĩ và với người nhà vào xem nhá. Xem lại màn hình đây này, ông này cũng trắng bạch, chả có cái gì cả. Mà cũng không bị chỉ trích gì cả. Nên là vì trước đó con đã xem mạng, con xem là cái bệnh của mình nó như thế nào rồi. Thì mà thấy nó trắng hết, không có cái gì cả. Thế thì tuyệt vời nha. Cái ơn thứ hai là hôm con với nhờ một cái anh bạn, anh vác 6 cây tầm vông dài mỗi cây 6 mét ôm lại thành một cái bó, con đi xe máy để về làm chuồng gà. Thế là anh đang đi giữa cái gần chỗ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì người nó nghìn như này, ông chơi một phát đụng cúp vào cái cầu điện cái là lúc đấy là xe loạn choạng này, con chưa kịp kêu, con chỉ kêu, con định kêu là Chúa ơi cứu con. Thế nhưng mà mới chữ Chúa tới trong lòng cái thì con như bùm luôn cái, thì cái chân này con là cái chân, cái xe nó chặn vào trong này, thế là con ngã vật xuống bụp xuống đây cái, con chống cái tay đây. Thì con là cái loại mình rất là độc máu, thế nhưng mà rất kỳ lạ, đến khi người ta nâng dậy là chân con chả không việc cái gì hết cả, không hề xây sát cái gì ở cái chân này. Mà ta bảo ông này gãy chân rồi, nhưng mà không việc cái gì cả. Nhưng mà chỉ có hơi xây sát ở đây cái thì về trong một đêm cái ngày mai nó khô luôn và nó lành ra luôn. Thế...
Đây tôi gửi tặng ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Một người mà ngoại đạo mà đã mua máy mà đi gửi tặng cho gia đình của mình và cho những người thân yêu của mình. Chúng ta thấy những người công giáo mình, những người có đạo, những người Việt kiều nghĩ sao? Nghĩ sao khi mà người ta 74 tuổi chạy xe Honda từ Bà Rịa Vũng Tàu vào đây 9 lần là ngoại đạo, khi mà người ta dám dành dụng đồng tiền chất chiêu về hưu của một thượng úy để mà mua những cái máy này đem về tặng cho gia đình và những người thân yêu. Bây giờ cả nhà cùng biết đọc kinh lòng Chúa thương xót, mình nghĩ sao? Và một người mà lên nằm giường bệnh mà còn thủ đâu rồi, cái ông giấu đâu rồi? Đây ông giơ cho mọi người coi. Đây giơ cái này lên. Đây ông giơ đây. Đây tấm ảnh mà ông giữ phủ cho người ông, cái móc khóa lòng Chúa thương xót.
Con này cho luôn vào trong cái
đấy là một. Rồi. Cái thứ hai là ông ấy cho luôn cái ảnh lòng Chúa thương xót và cái thẻ công chức của ông ấy, một bên là Đảng, một bên là Chúa. Cho ngay vào cái thẻ công chức của ông ấy. Thưa anh chị em, dám tuyên xưng như vậy, còn chúng ta thì sao? Mỗi ngày tự trả lời trước mặt Chúa, đầy cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và cái móc khóa của ông đã bị gãy đầy cho một cái móc khóa mới luôn nha. Và ông tặng tấm ảnh. Dạ, tấm ảnh lòng Chúa thương xót ông Thịnh về. Còn gì nữa không ạ? Ơi, chẳng chuối, ông đã đeo sẵn cái chẳng chuối rồi.
Là một cái đài
để một đây một cái đài nữa để cho một người bệnh. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông nha. Hallelujah. Lòng thương xót Chúa là thanh biểu kiếm cho những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Nước Chúa đã thấm vào trong trái tim, trong lòng của mỗi người ở đây rồi. Đó là hai chân lý mà người ngoại đạo vừa mới tuyên xưng với chúng ta. Anh chị em hãy ghi khắc trong lòng và hoàn toàn tin thác vào Chúa như là một đứa bé, để Chúa làm tất cả mọi sự cho chúng ta. Giáo điểm tin mừng này còn được đến ngày hôm nay, chúng ta còn quy tụ lại được đến ngày hôm nay là nhờ mỗi người chúng ta hoàn toàn đặt vào lòng của Chúa. Sự tín thác tuyệt đối của chúng ta không cậy dựa vào bất cứ một thế lực, một quyền lực, một sức mạnh nào cả, mà chỉ hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa, như đứa bé hoàn toàn cậy dựa vào cha mẹ của mình. Và mỗi ngày như là cái ông ấy, người ngoại đạo vẫn cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con. Amen.